Gen ngày 14 tháng 7 năm 1984. Theo lời yêu cầu của anh chị Trần Ngọc Quang ở Wisconsin và gia đình, từ ngày anh Trần Ngọc Quang thực hành pháp lý vô vi từ Việt Nam về đến hải ngoại, trong chương trình tu học trời sụp trầm luân, trong cảnh ly hương xa người thân yêu nhưng mà vẫn sống với một cái pháp gọi là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, vợ chồng đông đốc thực hiện cho đến ngày nay cũng không ngoài sự mong ước sống thành đạt, trở về với sự chân giác của Phật học. Anh chị đã tái ngộ tôi nơi xứ Mỹ và qua sự đôn đốc điều luyện trong tinh thần đọc đạo tiến hóa, anh chị đã cố gắng tu theo khả năng của chính mình sử dụng trình độ của chính mình. Cho đến ngày hôm nay, anh chị cũng thấy rằng việc gia can sanh kế đã làm trì trệ bước tiến tu học rất nhiều, nhưng vẫn cố gắng trên hành trình trở về nguồn cội. Với tâm thức này, với ý chí sẵn có, anh chị đã được ơn trên dìu dắt từ giai đoạn một. Ngày nay có căn nhà, có một chút phương tiện, lại muốn phát tâm đem ra công hiến cho bất cứ một người nào quy đạo, hiểu đạo. Đồng thời, anh chị cũng đón trước những lời hay ý đẹp của bất cứ đâu đến để học đạo trong chương trình tiến hóa. Muốn thành lập một nơi thanh tịnh để mọi người đồng hương có cơ hội tham thiền sau cơn vật lộn của đạo, trở về với trật tự sẵn có của chính mình, dựa trên nguyên lý phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp do ông Tư đã diệu tiếng tôi, và chính tôi cũng trong sự trầm luân giữ lấy pháp này đến ngày hôm nay trên đường hành hương về nguồn cội. Chúng tôi cảm mến nhau, thương yêu nhau trong tinh thần xây dựng và cởi mở, phát đại nguyện tự pha mê phá chấp, hướng về với chính mình, trở vào nội tâm, khai triển sự thanh thoát sẵn có. Bề trên đã ân ban nhiều hình ảnh tốt đẹp, Thượng Đế chuyển giam xuống Việt Nam để giảng những bài chân lý không thay đổi, để hướng độ các con ngài tự thức tự hành trở về với sự chân giác. Chiều sâu của đạo pháp là không còn lý thuyết, chiều sâu của đạo pháp là chỉ có thực hành để thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có của mỗi cá nhân. Ngày hôm nay anh chị đưa căn nhà ra đây để cho mọi người tới tụ tập nghiên cứu đạo Phật, chứ không phải để dạy người ta học đạo. Càng nghiên cứu thì càng thấy rõ chiều sâu, càng nghiên cứu thì càng thấy rõ sự phức tạp của tâm linh. Mọi người giáng sanh xuống thế gian vì sự yếu hèn, rước ngoại cảnh động loạn quá nhiều, làm cho tâm thức bất ổn, gây sao trộn nội bộ, phong ba bão tập trong tâm thức, không được hướng về hạnh phúc thanh nhẹ ở bên trên. Đâm ra ôm bản chất của Thượng Đế, tham sân si hỉ nộ ái ố dục dục, không biết sử dụng để hướng thượng, chứ ngược lại hướng hạ trong sự tranh chấp, đòi hỏi, chèn diệt lẫn nhau, rồi ôm lấy hận thù đau khổ, bất minh nguyên lai bổn tâm. Ngày hôm nay những người đến đây để tìm hiểu con đường tu học càng ngày càng đông, anh chị cũng phát tâm làm nơi liên lạc cũng như thiền được nội tâm của mọi người đến đây đồng học đồng tu. Cho nên tôi chọn ngày 29 tháng 7 1984 là ngày là tháng tốt để cho tất cả mọi người đến đây tham dự buổi thiền, hướng lấy món cơm tinh thần thanh thoát với một lòng tự nguyện giải thoát, không còn sự mờ ảo của ngoại cảnh nữa, không còn đặt những lý thuyết du tâm hồn mà không hành, rồi tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp chân chánh, phải ý thức rõ ràng điều này, phải thực hành mà đạt đạo, chứ không phải nói xuôi mà có đạo. Cho nên chúng ta ai ai cũng tự nguyện cấm mồm để tu học, không phải dư lệ lối tranh chấp như người phàm nữa. Nếu tranh chấp chừng nào chúng ta mới học được đạo? Chúng ta thầm niệm thầm tu, chúng ta mới hiểu rõ cái nguyên lý của bên trong, thanh thoát và liên hệ với bề trên, mới rõ chu trình thiên cơ đã an bài để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm tự tu tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta càng dồn lấy bản thân và thực chất của chúng ta xuống thế gian đây, đã và đang gánh vác trực cũng như thanh, không bằng lòng nhưng cũng phải bằng lòng, không chịu học nhưng đã và đang học. Chúng ta mọi người đều có gia can, có hoàn cảnh, có sự kích động, có sự tha thứ, có sự thương yêu đầy đủ. Qua những cơn thử thách đó, chúng ta được khao khát sự thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lập thiền đường để chung hội tâm linh, kể thanh người trưởng, hiểu lấy sự sai lầm của chính mình và tự thức nguyện niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông tất cả những sự trì trệ trong nội tâm nội tạng, để sử dụng cái thức sáng suốt hòa đồng cả càn khôn vũ trụ để tiến trong cả tiếng thanh tịnh và sáng suốt. Chúng ta muốn tu, chúng ta đã phát đại nguyện muốn về nguồn cội. Khi chúng ta bực bội muốn trở về với đấng cha lành nơi cõi thanh sạch, nhưng mà không hành làm sao đến? Chúng ta nên kiểm điểm điều này. Thật chúng ta thiếu hành thì không đến, chúng ta bắt được một cái pháp có thể đem tâm hồn đến chỗ thanh thoát, nhưng mà không hành làm sao có sự thanh thoát, vẫn nằm trong sự mê chấp, sau đó trì trệ làm sao tiến qua được. Cho nên chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự pha biêu bất cần thiết đó để trở về thực hiện một đường lối sáng suốt và cần thiết đang chờ ở đây. Chính ta cần sự thanh nhẹ, chính ta cần có hạnh phúc đạo đạo, ta phải xây dựng cho ta, không có phải một người khác xây dựng cho ta được. Tiên Phật thanh thẳng đã gieo gương tại thế biết là bao nhiêu, mọi người số cuộc cũng phải tự tu tự tiên. Thì ngày hôm nay chúng ta làm gì đây? Tới giờ rảnh rỗi chúng ta nhất định phải thực hiện cho tâm chúng ta được quân bình và trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của chính mình, để gạt bỏ mọi sự trần trượt lầm than và sẽ đưa chúng ta xuống vực thẳm mà không hề. Càng khôn vũ trụ đều có tánh chất như mọi càng nhận đã ôm sẵn trong tiểu thiên địa này. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục đều có hết. Càng khôn vũ trụ, cái tham phát triển cho đại chúng, cái tham đưa hồn lên thanh thoát cởi mở, sân si để giải tỏa những sự trước ô trong nội thức. Tất cả đều là nguyên lý khai triển nếu chúng ta chịu hướng thượng. Còn hướng hạ là đi ngang và tranh chấp, tạo sự quý hoại bản thân và đối phương, hỏi cái nào lợi hơn. Cho nên chúng ta tu niệm trì niệm Nam Mô A Di Đà Di Đà Phật hướng thượng ngay trung tim bộ đạo. Vì sao chúng ta tưởng trung tim bộ đạo ngay tức khắc chưa được? Vì sự động loạn mà chúng ta đã rước vào qua nhiều. Ngày hôm nay chúng ta thấy sự sai lầm của chính ta và ta bắt đầu rước sự thanh nhẹ, không có nhiều, một triệu Phật bọc mà thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng vun bồi sự thanh nhẹ nó càng ngày càng nhiều, thì cái trầm trượt trước kia nó phải rời khỏi lãnh vực sáng suốt của chúng ta. Cho nên phải niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Như tôi đã nói, chúng ta áp dụng rõ rệt hơn và dễ tiến hơn. Nam là âm thanh khai mở ngay trung tim chân mày, đó là thuộc về lửa. Mô khai mở ngay trung tim bộ đạo, thuộc về thanh khí của bề trên. A mở trung tim hai tay cặp, đó là thận thủy, thủy điển tương giao. Các bạn có tâm không có thận thì tâm thận bất giao, không có nói năng đàng hoàng, mất quân bình. Di ngay trung tim, tập trung ba bao linh tinh khí thật, đó là tâm của chúng sanh hương thượng, sức khỏe đà ấy sắc bạc vàng bao trùm khắp cả. Tất cả lỗ chân lông chúng ta buông bỏ được sự buồn rầu si mê, phát quang thành thoát, không có tà khí nào có thể nhập được, điều hòa mạnh khỏe. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, đó nguyên khí của cả không trở về với sự đáng suốt mới thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, hòa đồng các nơi và các giờ mới kêu là sạch suốt. Mà mọi người tại sao không trở nên vị trí của một vị Phật? Mà trước kia Đức Phật thành công đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật, là người người sẽ được thành Phật. Chỗ nào mà được thành Phật? Nếu chúng ta buông bỏ bản chất tham sân si hỉ nộ ái ô dục tranh chấp hướng hạ, thì nghiệp trần đâu có còn nữa. Trở về với thanh thoát, đó là Phật tâm hòa đồng cả không vũ trụ. Nhưng chúng sanh vì sự si mê muốn có sợ mất, luôn luôn gây sự xáo trộn cho trong tâm thức. Cho nên có một số người ngày hôm nay đến đây và tương lai sẽ tiếp tục được cũng mong được gì? Mong được sự cứu độ của bạn trên. Đó là lòng tham bất chánh. Đến đây chúng ta ý thức đường đi sáng suốt và chúng ta phải tự đi mới là đạt được chân giác. Đến đây chúng ta mở một phương tiện đó mà thôi để đi, chứ không phải tới đây cầu xin ơn trên hộ độ mà quên khả năng sẵn có của chính mình. Thì chừng nào mới tiến được? Cho nên chúng ta đến đây học hỏi và tự hành tự tiến. Muôn người như một, phải biết gánh vác, phải biết khai triển, phải biết tự thanh lọc, nó mới hợp với cơ tiến hóa và nó sống với tự nhiên hòa hợp với đại tự nhiên. Tâm thức càng ngày càng mở, thành thoát, thông suốt. Và do đâu mà có? Do sự thực hành. Cho nên chúng ta phải dày công nghiên cứu trong thanh tịnh, thấy giá trị vô cùng. Tại sao chúng ta khen một vị tiên, khen một vị Phật lại sợ một con ma? Đã thấy chưa? Thấy sự yếu hèn của chính chúng ta, và chúng ta lại ham mê cái sự tốt lành của bề trên. Chúng ta không chịu phân tích tại sao yếu hèn con người phải đi sợ con ma. Đó, tại chúng ta quên ta, và chúng ta rước động loạn quá nhiều, nó chầm chặt trên đầu học tâm hồn của chúng ta không phát hiện được, thì chúng ta phải sợ ngoại sanh. Con ma là yếu nhất, nhưng mà chúng ta còn sợ, hỏi cho chúng ta mạnh hơn con ma chỗ nào? Yêu hơn mới sợ, mạnh hơn không sợ. Rồi chúng ta lại ham tiên Phật, mà chúng ta không có phân tích tiên Phật làm sao mới đạt. Do sự dày công khổ hạnh đêm ngày trong thực hành thành đạt, chứ không phải nhảy một cái đùng vô đó là thành Phật đâu. Cho nên nhiều người đã mang tâm hồn vào chùa cũng kêu Phật độ, vào nhà thờ kêu Chúa độ, vào ông lên bà xuống cũng kêu ngũ hành hỗ trợ cho chính mình. Vậy chúng ta đã yếu còn tạo thêm yếu nữa, rồi còn gì mà lực lượng, còn gì mà vốn liếng để về nguồn cội? Chúng ta đến chùa để học lịch sử của Đức Phật và nguyện hành theo vọt chiều của Ngài, chúng ta mới kiếm được chút thanh tịnh. Bước vào nhà thờ, chúng ta thấy hình Suzuki đã đem lại sự bình an cho mọi người, chúng ta mới học được lỗi đó. Và chúng ta cứ suy xét việc hữu ích và việc không hữu ích để đem lại bình an cho ta và cho tất cả mọi người, mới là thật sự đi tìm con đường chân giác đạo Phật. Chúng ta thấy con ma, chúng ta thấy sự đau khổ của con ma, sự thiếu sót của con ma, sự yếu hèn của con ma, vì nó đã hoang phí, hướng ngoại và lập hạnh, phá hoại và không có xây dựng cho chính nó. Cho nên ngày nay nó mới trở nên con ma. Còn chúng ta, người tu, chúng ta mới xét lại ngày nay chúng ta đã phá hoại chúng ta bao nhiêu, hại chúng ta bao nhiêu ngày giờ rồi, mà còn chưa thức giác, chưa chịu trở về với sự chân thật của chính mình. Si mê đủ chuyện, hơn thua đủ chuyện, rước động mà phá tịnh sẵn có của chính chúng ta. Rồi chúng ta còn chưa ăn năn, chừng nào chúng ta mới ăn năn? Chính chúng ta là người trách nhiệm và có quyền để quét dọn những sự lầm than đó, mà không làm rồi chừng nào chúng ta mới thành công? Rồi mặc cho trời, phu cho trời, mặc cho Thượng Đế, phu cho Thượng Đế, mà chúng tôi không hành. Tôi sống trong một người liều mạng, liều lĩnh không tiến. Chúng tôi phải nghiên cứu và thực hành, vì tôi đã có pháp, tôi phải hành pháp, tôi mới thấy rõ chính tôi là trí tuệ, tôi mới ăn năn hối cải, tôi mới lập hạnh, tôi mới xây dựng một vườn hạnh tốt đẹp cho chính tôi trong nội thất. Nhiên hậu tôi ảnh hưởng gia can, tôi xây cái vườn hạnh cho gia can, mọi người đồng hành trong sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Thì qua sẽ là trái, sẽ là một gia can tốt đẹp, ảnh hưởng chúng sanh vô cùng. chúng ta lên trên rừng hoa thấy cây hoa nở tốt đẹp, chúng ta cũng phải thích khuyên thích. Nhiều khi động loạn muốn bỏ gia đình lên rừng sống, nhưng mà anh không có, cây bông còn tốt hơn chúng ta, cây trái rừng hoa còn tốt hơn chúng ta. Nó có hạnh mà trong lề lối thực hành học nhẫn học hòa thăng hoa và cống hiến những gì chính nó thành đạt, chúng sanh tạm hưởng để thích tâm, chứ không phải là nó phải phục vụ cho chính chúng ta. Không, vì sự thích tâm của nó muốn ảnh hưởng chúng sanh, chúng sanh ăn món quà phải thức tâm để làm những điều hạnh đó để ảnh hưởng chúng sanh tiếp trên được khai triển tâm lực, chứ không phải qua quả dạng vật, không có nhiệm vụ tài trần. Có nhiệm vụ một người mang trong cái thức động loạn đuôi biết công, không thấy rồi nói đó là phận sự phục vụ cho chính ta, công cao ngạo mạn ở chỗ đó. Cho ta là trên hết, ta là giỏi hơn ngân thú, ta là giỏi hơn tất cả, nhưng ta là giỏi hơn học các học bụi, nhưng mà không thấy rõ các bụi rốt cuộc đập lên mình chúng ta. Xác chúng ta thôi sinh cũng không khác con thú, mà không hay đề cao ta. Chức phận tôi làm quan, chức phận tôi làm ông lớn, số mạng tôi khác hơn mọi người. Đặt quên sự chơn nhát trong nội thức mà tự chôn vùi mình trong cái bản chất công cao ngạo mạn đó. Sự tâm tối vô minh càng ngày càng đè bẹp tâm thức. Cho nên mọi người sống trong khổ mà không hay. Khổ là gì? Là nghiệp. Nghiệp là khổ, khổ là nghiệp. Ôm lấy một việc là khổ suốt cả một cuộc đời. Cho nên các bạn đến đây học đạo phải thức tâm, thấy mỗi đương vị phải tự xây dựng và tự khai triển, chứ không phải nhờ người khác khai triển cho chúng ta. Người đi trước đã lập hạnh hy sinh tự thức thì ta không phải lập hạnh hy sinh tự thức. Không nên nhờ đỡ một cách vô lý và không rờ mò được. Cho nên trên con đường tu, mỗi người có một duyên nghiệp khác nhau. Trong gia đình, chồng có duyên nghiệp của chồng, vợ có duyên nghiệp của vợ, con có duyên nghiệp của con, mẹ có duyên nghiệp của mẹ. Ông tu ông đặt, bà tu bà đặt, phải nhớ điều này. Ngoài sự thực hành không bao giờ có kết quả, phải thực hành mới có kết quả. Cho nên cái đạo pháp vô vi, vì sự thực hành của mọi cá nhân đã kết đạt kết quả chút định, sửa tâm mới phát huy tâm thức in kinh sách phát cho mọi người, là món quà giải trí trong cơn động loạn. Nhưng việc thực hành là cần thiết. Đọc qua cuốn sách, bao nhiêu người đã dày công hy sinh, quên mình, quên của cải, mà cũng đem ra một cuốn sách trong đường lối tu học cho mọi người thực hành. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta xem đó rồi bỏ, phụ bạc, rước động loạn, xưng danh tu vô vi, khùng điên cũng đâu thừa. Đó, càng tội càng nặng thêm. Cho nên chúng ta hiểu được việc hữu ích của chính ta, và những ta là người trách nhiệm trước hết đối với ta, thì mới nghiên cứu sắc đạo, mới đọc những lời chân giác thâm thiê truyền cảm trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta còn lợi dụng tình thế, lợi dụng lý thuyết của vô vi mà đi phổ đạo tại thế, đó là tự đầy phần hồn, ở tương lai không lối thoát. Còn chính ta tự tu tự tiến, thầm tu thầm tiến, là đi trong cái cơ giải thoát và tránh cái tai nạn ở tương lai. Không nên phổ biến bừa bãi và nói không hành. Chính ta hành đến được đến đâu, ta nói đến đó là cũng đủ cứu độ chúng sanh. không nói triền miên hay ho, nhưng mà hành không được, tội lỗi càng nhiều. Thường thường tôi nói rằng vô vi hiện tại nó đã có hai nhóm. Một nhóm vô vi lý thuyết ngâm nga đủ chuyện nhưng mà hành không có bao nhiêu, nhưng đó sẽ đi đâu các bạn cũng hiểu, sẽ đi xuống và lệ thuộc và tà ma điều khiển. Còn chúng ta thực hành tự tu tự tiến hoàn toàn tự chủ và sẽ làm tốt cho xã hội, sẽ ảnh hưởng điều lành tất cả mọi tâm linh ở xung quanh. Vì chúng ta là người hành và tự kiểm chứng lấy sự phát triển của chính mình, nhưng họ phải công hiến khả năng sẵn có của chúng ta để ảnh hưởng người khác, cho họ thấy rõ đường đi như vậy và như vậy nó sẽ có kết quả như vậy, chứ không dùng lý thuyết xuôi nghe nga đó mà không có pháp. Hiện tại chúng ta có pháp và để cho mọi người thực hành chính chứng, và đừng có cho rằng người kia mới tu sao giỏi hơn tôi tu bao nhiêu năm, không, tôi càng thua họ, tôi càng được cơ hội thấy sự ngu si của tôi phải quỳ lại họ và học họ, chứ không nên chê bai họ, kích bác họ, tạo con được bí cho tâm linh và không có lối thoát. Trần ca đó là hư. Mọi người ở thế gian đã và đang tu nhiều kiếp, không bằng cách này, không bằng cách nào. Cho nên chúng ta, mọi người ở thế gian một thời gian ôm lấy của cải, ôm lấy gia ca, rồi trở về với sự chan ngang của chính mình. Cho nên chúng ta nhờ cái cơn điêu luyện đó, ngày hôm nay chúng ta mới hiểu rõ tu là trở lại với sự quân bình của chính mình. Tu là phải thấy rõ sự cấu trúc siêu nhiên mà có, càng không vũ trụ đưa thanh khí ân độ cho tâm linh của chúng ta có thể sáng, có sự ấm áp, có một tâm thức dồi dào để phán xét mọi sự việc đến với chúng ta. Chúng ta lại có một sức chịu đựng vô cùng trong nguyên lý kích động và phản động, để trở về với tâm linh sẵn có của chính mình và khao khát con đường thanh nhẹ tự tu tự tiến. Cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây là trong ý thức tự tu tự tiến của mọi cá nhân, chứ không phải tôi tu dục cho ai. Nếu tôi không tới nhà anh, không có bạn đạo thì anh chết, không phải vậy. Người ta đưa nhà ra cho mình tu là tâm người ta muốn thực hiện học đi thi dục đó. Chính chúng ta là cái thước đo nhà họ, đo lượng tâm hồn của chủ căn nhà đó. Họ cầu đạo và học đạo, chứ không phải là không có ta là họ chết tâm không. Mà chúng ta đến đây làm gì? Đến đây cũng cầu đạo và học đạo, thì hai cái tâm thức tương đồng trên cuộc hành hương để trở về với một con. Cho nên sự trao đổi quý báu, học hỏi trong tình thâm huynh đệ càng xét rộng hơn, thấy rõ mọi người cũng mắt mũi tai miệng giống nhau, ngũ tạng giống nhau. Con chim cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng chúng ta, con thú kia nó cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng chúng ta, đồng chung sống trong một quả địa cầu. Nhưng mà chúng ta đem tâm kỳ thị giết thu để ăn, hại người để đạt, nhưng mà rốt cuộc rồi đến đây với hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay không, nó sẽ đạt được cái gì? Có phải là sự tâm tối không? Mà sự tâm tối đó nó có cứu được chúng ta không? Rồi tranh chấp lẫn nhau rồi được gì? Tại sao chúng ta không học cái hạnh của Thượng Đế đang ban rải thanh khí điển cho chúng ta đang hưởng đây? Nếu không có hơi thở thì các bạn chắc chắn không sống được. Cái nguyên lý đó nó liên tục hỗ trợ cho tâm thức của mọi người để tự thức. tại sao chúng ta không học cái lề lối tình thương và đạo đức của trưởng thành? Mà đời đời bất diệt, qua bao biết bao nhiêu cơn nguy hiểm chiến tranh trước cặp mắt phải của các bạn và sẽ gây xáo trộn trong tâm thức của các bạn. Nhưng mà tình thương và đạo đức đâu có bị mất các bạn. Hơi thở các bạn vẫn còn. Thanh khí của càn khôn vũ trụ chuyển trong cơ hoa hoa sân sân. Trong định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, các bạn thấy chưa? Một cọng cỏ có chi gian họ cắt đi, nhưng mà rồi nó cũng sanh trở lại, rồi nó bị khô đi, mùa đông nó khô đi, rồi mùa hè nó cũng tái sinh. Tâm thức của chúng ta lắm khi lụng bại trong cơn đau khổ ở đời, nó chuyển thất nghiệp, bị sỉ vả nhục mà. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng có, chúng ta ra đến đây là người bị sỉ vả và nhục mạ, bỏ quê hương mà đi xấu hổ. Nhưng mà sau cái cơn này chúng ta đã học được những gì? Học xây dựng hai chữ nhịn nhục, nhẫn hòa. Ngày hôm nay nếu có một số người hội tụ với chúng ta là già cả sống trong lễ sống của ngoại. Nhưng rồi chúng ta tu, chúng ta ý thức cũng là tạm mà thôi, cũng là một nơi học hỏi. Rồi chúng ta sẽ ra đi. Của cái này không phải của ta. Thậm chí cái xác chúng ta đang mang đây cũng không phải của ta. Mặt mày tay chân này cũng không phải mạo diễn của ta. Mạo diễn cuối cùng của chúng ta là phải trở về với điểm linh quang vô hình vô tướng. Sống bất cứ nơi nào cũng là trong sáng suốt, đó là cái mạo diễn chân thực của mọi tâm linh. Còn người đời chấp qua mái tóc, chấp qua mặt mày, chấp qua hành động, tự trôi buộc lên tâm linh. Còn chúng ta tu vô vi, tại sao nói là không không? Vì rốt cuộc đời chúng ta cũng không ôm được, đạo chúng ta không không giữ vì nó, và chúng ta phải trở về với một tâm thức trung dung đời đời bất diệt. Cho nên ở thế gian trong đời có đạo, sau khi đau đớn rồi mới thức tâm, hay sau khi bị vầy xeo rồi mới ăn mất. Đó. Xã hội trường nợ đã đánh đọt chúng ta, chúng ta đã thấm nhỏ thấm nhường những trận đọt đau đớn vô cùng, xa quê hương, xa xứ sở, xa người hương thương yêu, là đã bị một sự bầm xương nát trong tâm thức của chúng ta, vậy sẽ vô cùng đau khổ vô cùng, chúng ta mới thức tâm còn lối thoát và trở về với sự chân giác của chính chúng ta. Chúng ta mới vươn lên, mới đứng lên, chúng ta mới về được quê hương của chúng ta, là ôm lấy cái hồn trở về với sự sáng suốt thật, chứ không ôm lấy cái xác mà tranh chấp rồi một ngày kia đã còn. Sự tranh chấp thì của địa vị chúng ta đã làm, mà chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Ngày nay chúng ta trở về với tình thương và đạo đức, chúng ta mới thấy cái giá trị thương yêu vô cùng đời đời mà chính chúng ta có thể thực hiện. Những bậc thánh hiền đã cho chúng ta thấy và đã hành động ảnh hưởng chúng ta thành sách thành vở để giáo dục chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh không hành làm sao đạt? Cho nên phải hành mới đạt. Trên đường tu học là biết bao nhiêu trở ngại trong gai. Vì sao các bạn mới được cơ hội thấy được sự trở ngại trong gai, mà các bạn mới thấy rõ sự oán thù? Mà tất cả những cái đó là cái ân để độ cho tâm linh của các bạn đi. Càng thanh tịnh các bạn mới thấy rằng nhờ sự đau khổ trước kia tôi mới đi tầm người này người nọ, rồi tôi qua được, đạt được những cái hành động của người này người nọ, tôi mới trở về với chính tôi và tôi thực hành. Thì chúng ta phải lấy quán làm ăn không? Không nhờ sự quán thù, không nhờ những sự vầy theo đó, chúng ta làm sao hiểu được con đường đạo mà trở về với cái luật trung nhung của cả cả con vũ trụ. Chúng ta đã và đang học mà cố gắng học nữa thì chúng ta sẽ thanh tịnh, mà càng thanh tịnh thì càng thấy sự sai lầm của chính mình. Khi chúng ta thấy sự sai lầm của chúng ta thì chúng ta không có rảnh rỗi để cãi vã với người khác nữa, vì tôi lo sửa cho tôi. Khi căn nhà các bạn bị dột, bị hư, các bạn không lo làm sao qua mùa mưa các bạn chịu được. Rồi một cơn biến thiên sẽ trở lại đây để cho mọi người mới thấy rằng tâm thức là cần thiết. Căn nhà sáng suốt nằm ở bên trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng nó và giữ lấy nó để chịu đựng phong sương và kiệt tận. Hỏi trong định luật các bạn đang sống đây là nằm ở đâu? Trong định luật sanh, lão, bệnh, tử, đó là phong sương, bão, tóc nó sẽ đến với các bạn. Sanh mạng các bạn không còn vậy chứ các bạn sẽ đi đâu với cái gì? Thì cái thể xác này lụng bại thối sình rồi, cái hồn các bạn đi đâu? Cho nên chúng ta có cái câu hỏi, khi thanh tịnh mới thấy gian được. Mà động loạn nó uý chết là hết, đâu có hết bạn. Nếu hết đâu có cái thương mà mắt mũi tai miệng trực diện với chúng ta ngày hôm nay. Bạn đạo với bạn đạo ngồi đấy, ông nào cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng giống nhau, hơn thua giống nhau hết. Thương đó nó không có chết. Cho nên tôi đã thường nói rằng các bạn có cái passport để đi đây đi đó. Trong đó cũng khai rằng ngày sanh không khai ngày tử. Cái hồn các bạn không có biết trước được cái ngày bạn chết. Chết là xác với cái hồn nó phải chết. Cái thức nó luôn luôn nung nấu trong cái cơn bệnh hoạn vô cùng đau khổ. Nhưng rồi cũng thức nó mới xuất khỏi cái sanh. Tại sao chúng ta thiền để làm pháp luân thường chuyển? Tận đây là ngọt thở bỏ, chết bỏ. Sức là thấy cái sự thanh nhẹ trong nội tâm, mà hòa cảm với được bên ngoài mới bắt đầu đi học đạo. Chứ không phải xuất ra là tôi đắc đạo đâu. Cái hồn con người qua cơn điêu luyện nó phải thích là nó nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đó là xuất. Bây giờ ngày hôm nay các bạn sống trong sự yếu hèn, cái gì cũng nhờ thiên hạ, nhờ bà con này kia cái nọ. Rồi bây giờ các bạn sống một mình ở trong rừng thì các bạn thế nào? Thức là phải tự đi. Các bạn thấy không? Ngày hôm nay các bạn bước ra xã hội, các bạn dồn lại 20 năm về trước, các bạn là một người yếu hèn trong gia ca. Mà ngày hôm nay các bạn ra lãnh đạo một gia đình có vợ có con. Thức rồi phải tự đi. Còn hồn của chúng ta cũng vậy. Chúng ta luyện, chúng ta làm pháp luân thường chuyển này cái nọ cho nó khai thông, đem sự thanh nhẹ của bề trên để hóa giải cái trật ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Thức trở về cái sự thanh nhẹ và tiến lên trên con đường thanh nhẹ rõ rệt. Các bạn hiểu điều này thì các bạn sẽ sớm trở về với chính bạn. Huệ tâm trong bạn. Mà nếu các bạn làm đúng về pháp luân thường chuyển rồi thì huệ tâm sẽ khác. Càng không phụ thuộc với bạn là một thì đâu có sự lao buồn tuổi nữa. Lúc nào cũng vui chấp nhận học hỏi trong chu trình tiến hóa thì các bạn có thiếu cái gì đâu mà các bạn tham. Mà bạn tham cái gì? Tham cái thanh tịnh, tịnh và sáng suốt. Tham vun bồi, vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt, chứ không tham sự động loạn. Hỏi cái hướng thượng và hướng hạ, giá trị xa cách là bao nhiêu. Nếu các bạn hướng vào sự thanh nhẹ thì nó là vô cùng tiến triển. Các bạn dồn bầu trời lúc nào cũng thanh sạch và bên trên là nhiều hơn thế gian. Thế gian kỳ trệ chút đỉnh thôi, rồi sau đó tính tạo kẹt cho chính họ. Đó là tạo nghiệp khổ thêm. Cho nên chúng ta hướng về sự thanh sạch thì càng ngày càng khai triển, càng hòa đồng và sự trượt không còn bám víu chúng ta. Nếu các bạn còn ôm sự đậm loạn tranh chấp trong giờ thiền, hỏi chứ con ma nó là gì? Tranh chấp, đậm loạn. Thì nó phải hòa hợp với sự đậm loạn, cho nên nó chiêm sát các bạn trong ngay mắt. Mà các bạn buông bỏ như sự đậm loạn sân si đó và hiểu cơ năng cả càn khôn vũ trụ, và thấy nhiệm vụ các bạn đang thiền là hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và đang làm việc, đang hành thiện với Thượng Đế, thì các bạn có việc làm, đâu có gì động loạn. Mà nếu các bạn cho Thượng Đế với các bạn xa cách, mà các bạn không có nhiệm vụ với Thượng Đế, thì các bạn đứng ở giới nào? Giới ma quỷ rồi gì nữa. Cho nên các bạn mỗi lúc thiền, mỗi lúc nghiêm chỉnh làm việc, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho chân tâm, làm việc cho vạn năng trong cái cơ thể này, thì các bạn thấy có công việc làm, các bạn không có còn bị kẹt nữa. Các bạn thấy chưa? Cho nên cái phương thiền tự thức là quan trọng. Mà thiền mãi không thức thì ở thế gian này đâu có ai trả tiền cho các bạn mà ngồi làm kiểu để chụp hình đâu. Chính các bạn tu là tu tâm, nghiêm tâm, khai triển bên tâm, chứ không phải ngồi kiểu ở bên ngoài cho người ta coi là tôi ngồi mở tiếng tác hiện vô ích. Tôi được không phải tu gì, tôi phải lập hạnh ngay tức khắc, và tôi thấy nhiệm vụ của tôi ngay tức khắc, tôi phải làm những điều tốt là tôi đã làm việc cho thân này, tôi làm điều xấu là tôi đã phục vụ mạng quyền. Đó, đường lối rất rõ ràng. Phương pháp sơ học, pháp luân thiền định để đem lại cho các bạn càng ngày càng thanh thoát và cởi mở hơn. Nên tuy tôi không có mặt hôm nay ở nơi thiền định, nhưng mà sự thực hành và sáng suốt vẫn luôn luôn đóng góp vai kề vai với các bạn, để các bạn thức tâm và mượn phương tiện này, mượn lời nói này tự thao gỡ nghiệp duyên tại đó và trở về với sự thanh thoát sẵn có, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Thì việc làm của các bạn có tương lai, không còn việc nhỏ nữa. Việc làm của một đại gia đình do Thượng Đế đã quy định, quy hợp với cả càn khôn vũ trụ, vạn linh tương ứng với các bạn, mức khai triển sẽ nên vô cùng thanh thoát và cởi mở. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.